Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng Giêng 2015. Công luận Nhật Bản chấn động, Tokyo và thế giới lên án thánh chiến Hồi giáo giết con tin. Barack Obama thăm New Delhi, Mỹ-Ấn củng cố quan hệ nồng ấm. Tổng thống Mỹ tiên đoán chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Nổi giận vì nạn đánh cá trái phép, Indonesia hủy bỏ hiệp ước ưu đãi ngư dân Trung Quốc. Phiến quân Ukraine thân Nga tuyên bố tấn công vào thành phố cảng Mariupol. Cử tri Hy Lạp bầu quốc hội lần đầu tiên cánh tả cực đoan có khả năng thắng lớn. Kính thưa quý thính giả, sau Mỹ, Anh, Pháp đến lượt công dân Nhật Bản bị thánh chiến Hồi giáo ở Iraq hành quyết, chính phủ Nhật còn đang kiểm chứng tính chính xác của đoạn băng video loan báo con tin Haruna Yukawa đã bị nhà nước Hồi giáo hành quyết. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Shinzo Abe và tình báo Mỹ, độ tin cậy của đoạn băng này rất cao. Trong màn hình, người ta thấy con tin thứ hai là phóng viên nhiếp ảnh độc lập Kenji Goto tay cầm tấm ảnh, có lẽ là thi thể của người bạn bất hạnh Haruna Yukawa. Tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đã đi vào tận từng gia đình người Nhật kể từ thứ ba tuần qua, khi các đài truyền hình loan tải hình ảnh hai công dân Nhật bị khủng bố đe dọa hành quyết. Chính phủ Nhật nỗ lực vận động quốc tế tiếp sức giải cứu con tin, nhất là dựa vào chính sách ngoại giao của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Tokyo không nhượng bộ điều kiện đòi tiền chuộc 200 triệu đô la. Một ngày sau khi tối hậu thư 72 giờ của những kẻ tự xưng là chiến binh Hồi giáo hết hạn, một đoạn băng thực hiện vội vã đã được tung lên mạng YouTube vào ngày hôm qua. Không có cảnh hành hình, nhưng bức ảnh dường như là thi hài của Haruna Yukawa. Một thông điệp bằng Anh ngữ do Kenji Goto, con tin thứ hai đọc, chỉ trích Thủ tướng Nhật không chịu nộp tiền chuộc mạng. Lãnh đạo các cường quốc Tây Phương, Mỹ, Pháp, Đức, Anh cùng với Nhật Bản trong liên quân quốc tế chống thánh chiến đều mạnh mẽ lên án hành động dã man. Dân Nhật rất xúc động và đoàn kết với lập trường của chính phủ. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê cho biết chi tiết.
Yukawa Haruna, 42 tuổi đó, ông đó là nguyên là người thành lập một công ty coi như là quân sự tư nhân, nôm na là đánh thuê. Thì ông đó đó khi mà vợ chết bị ung thư chết á, bị làm ăn thua lỗ. Sau đó thì ông mới sang bên Syria, ông gia nhập của một cái đội quân tự do bên đó để thì bị bắt vào tháng 8 năm ngoái. Thì lúc đó trên TV Nhật ta có cái hình lúc ông bị bắt, thì ông nói là ông là nhà báo. Nhưng mà nhà nước Hồi giáo nó lại bảo ông là CIA, thì từ đó trở đi thì không còn thấy cái hình ông xuất hiện nữa. Và cái người thứ hai, tức là cái ông Goto Kenji đó, là ông này là một nhà báo tự do. Ông có một cái công ty là chuyên môn cung cấp những cái tin tức và những cái hình ảnh do tự ông thu được. Thì ông đó là 47 tuổi. Thì có một cái điều rất là bất ngờ đó là khi bị bắt, tức là cái lần cuối cùng mà người ta tiếp xúc được với ông đó là ngày 25 tháng 10 năm ngoái đó. Thì ông có để lại một cái message cho một cái người hướng dẫn ông khi mà đi vào cái vùng đất của IS đó, là ông nói rằng tất cả những chuyện ông làm là ông chịu trách nhiệm, nhưng mà ông tin rằng là ông sẽ được trở về. Thì cái lý do tại sao ông đi đó, cái được khoảng 2 ngày trước một ngày mà cái thời hạn mà 72 tiếng chấm dứt đó, thì mẹ của ông có lên trên họp báo và công bố cái lý do mà ông đã đi qua cái lời vợ của ông đó kể lại, là khi mà con được 2 tháng đó, thì ông có nói với người vợ đó là ông sẽ đi cái vùng đó. Thì người mẹ hỏi cái người vợ đó là tại sao ông đi, thì cái người vợ nói rằng là ông đi là ông cứu bạn, tức là cứu cái ông Yukawa Haruna đó.
Thưa anh Vũ Đăng Khuê, thì nhìn chung thì cái phản ứng của người dân Nhật như thế nào, họ có đồng tình với cái thái độ cứng rắn của chính phủ?
Còn cái phản ứng của người dân Nhật và người của chính phủ thì nó rất là rõ ràng. Cái chính phủ đó thì họ lúc nào cũng cương quyết, họ nói rằng đó, họ sẽ đặt tất cả những ưu tiên, họ sẽ tìm tất cả những cái đầu mối để mà có thể tiếp xúc để cứu được hai nạn nhân đó, nhưng đương nhiên là không có mà nhượng bộ khủng bố, và họ không có đặt vấn đề mà tiền chuộc hay là tiền thế nào ra cả. Nhưng mà người dân Nhật thì hầu hết họ đều không đồng tình với cái chuyện nếu chính phủ đưa vấn đề tiền chuộc ra, vì nó sẽ là một cái tiền lệ không tốt. Trừ một vài cái ông mà nghị sĩ mà ông lăng nhăng, ông có một cái đề nghị rất là buồn cười, là ông bảo cái lý do hai người này bị bắt là chính phủ Nhật đi viện trợ cho các nước Trung Đông. Cái riêng cái ông mà Yukawa Haruna đó đã có những cái thương thảo để mà cho đến tháng trước á, nhà nước Hồi giáo thì nó ngừng lại. Và cái ông mà bị bắt sau là Goto Kenji á, thì nhà nước Hồi giáo nó cũng liên lạc với gia đình, tức là liên lạc với vợ của Goto Kenji đó, nó đòi 20 triệu đô la, nhưng mà người ta không chịu. thì những cái điều mà các AB đang làm, những chính phủ đang làm thì được người dân đánh giá rất là cao.
Dạ, quý vị Việt ngữ cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến New Delhi thăm Ấn Độ lần thứ hai sau chuyến công du đầu tiên hồi tháng 8. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ hai lần liên tiếp. Lãnh đạo Nhà Trắng còn được mời tham dự Ngài Cộng Hòa, lễ hội chính trị quan trọng nhất của Ấn với chương trình duyệt binh phô trương khí thế quân đội. Với Thủ tướng Modi, quan hệ Mỹ-Ấn được củng cố thêm do nhu cầu chiến lược trong vùng. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté phân tích.
Le Wall Street Journal écrit que le voyage sur
Nhật báo Wall Street Journal phân tích chuyến công du của Tổng thống Mỹ tại Ấn Độ chứa đựng nhiều hình ảnh biểu tượng, thế nhưng chỉ đưa đến những kết quả tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, hình ảnh hai vị lãnh đạo của hai nền dân chủ lớn nhất trên thế giới ngồi cạnh nhau xem duyệt binh có thể sẽ làm Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên điên tiết vì ganh tức không phải là không có giá trị. Sự kiện này ghi dấu quan hệ giữa hai nước thường xuyên có lập trường dị biệt đã được cải thiện. Đối với ông Barack Obama, một nước Ấn Độ thân với Mỹ sẽ là một đối trọng rất tốt để cân bằng sức mạnh đang lên của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, hai bên không loan báo một thông điệp chính trị quan trọng nào trong cuộc gặp gỡ này, nhưng gần như chắc chắn là sẽ đạt được một hiệp ước củng cố hợp tác quốc phòng. Trong số các chủ đề được Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thảo luận tại New Delhi có hồ sơ biến đổi khí hậu chuẩn bị cho thượng đỉnh Paris vào cuối năm nay, một hiệp ước hợp tác hạt nhân Mỹ-Ấn và đương nhiên là hồ sơ trao đổi thương mại. Chuyến công du của ông Obama được một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng. Hoa Kỳ muốn tăng gấp 5 lần doanh số giao thương từ 100 tỷ đô la hàng năm lên đến 500 tỷ.
Jean-Louis Bourté, Washington, RFI.
Trước khi sang Ấn Độ, Tổng thống Mỹ trả lời một cuộc phỏng vấn về tác động tích cực của Internet. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên YouTube vào ngày 22 tháng Giêng, Tổng thống Barack Obama tin tưởng chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Sự tan rã đó không đến từ một giải pháp quân sự, nhưng Internet sẽ là công cụ góp phần làm thay đổi số phận của quốc gia khép kín nhất thế giới này. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh phổ biến thông tin là cách để đánh vào quyền lực của chế độ hiện tại ở Bắc Triều Tiên. Theo ông Obama, một chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên không thể có ở bất cứ nơi nào khác. Đó là một chế độ tàn bạo, cai trị bằng sức mạnh đàn áp, hậu quả là không đủ sức để nuôi sống người dân. Với thời gian, rồi các bạn sẽ thấy, chế độ đó sẽ phải tan rã. Từ trong nguyên văn về khả năng can thiệp của Mỹ để làm thay đổi vận mệnh Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ quan niệm vai trò của Mỹ chỉ có giới hạn do Bắc Triều Tiên có 1 triệu quân, Bình Nhưỡng lại có trong tay những kỹ thuật về tên lửa và hạt nhân. Hơn nữa, can thiệp quân sự vào Bắc Triều Tiên sẽ làm phương hại trực tiếp đến Hàn Quốc, đồng minh cốt lõi của Washington tại châu Á. Chủ nhân Nhà Trắng kết luận, giải pháp đối với Bắc Triều Tiên không thể là một giải pháp quân sự, thế nhưng Internet sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, và đó là điều mà Hoa Kỳ đang hướng tới. Bản tin của Yonhap lưu ý, Tổng thống Mỹ không trực tiếp nêu đích danh Bắc Triều Tiên trong bài diễn văn về tình trạng liên bang hôm thứ Ba vừa qua, thế nhưng ông Obama cam kết là sẽ không để cho bất kỳ một quốc gia nào làm nhiễu mạng tin học của mình. Cam kết nói trên ám chỉ vụ hãng phim Sony Pictures bị tấn công tin học cuối năm ngoái, mà tới nay Washington vẫn coi Bình Nhưỡng là tác giả của các vụ tin tặc quy mô nói trên.
Tại Đông Nam Á, Indonesia đã bắt hàng loạt tàu cá Trung Quốc và hủy bỏ thỏa thuận ưu đãi ngư dân của Trung Quốc. Bộ Hàng hải Ngư nghiệp vào ngày 23 tháng Giêng thông báo bắt giữ 9 tàu cá của Trung Quốc thâm nhập hải phận Indonesia. Jakarta tuyên bố xác lại thỏa thuận ưu đãi cho ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trong các vùng biển của quần đảo này. Thanh Hà giải thích lý do.
Theo báo Jakarta Post trên mạng ấn bản hôm nay, thì chính quyền Indonesia đã hủy thỏa thuận hợp tác đánh bắt thủy sản ký kết với Trung Quốc vào năm 2013. Thỏa thuận đó dành ưu tiên cho tàu cá của Trung Quốc so với các đối tác khác, được quyền đánh bắt hải sản trong các vùng biển của Indonesia. Một quan chức của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp được Jakarta Post trích dẫn cho biết, thông tư số 56/2014 của Bộ quy định xét lại việc cho phép các tàu cá cỡ lớn của các đối tác nước ngoài vào hoạt động trong các vùng biển của Indonesia. Quyết định này liên quan trực tiếp đến Trung Quốc, cũng như là liên quan đến nhiều đối tác khác của Indonesia. Kể từ khi Tổng thống Joko Widodo lên cầm quyền vào tháng 10 năm ngoái, thì Jakarta đã tăng cường các biện pháp chống nạn đánh bắt hải sản trái phép, các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp của các tàu cá nước ngoài gây nhiều thiệt hại cho Indonesia. Nhiều tàu cá của Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay là Đài Loan đã bị các giới chức tuần duyên Indonesia bắt giữ. Năm ngoái, 3 tàu cá của Việt Nam bị đánh chìm, 2 của Thái Lan và 1 của Malaysia. Vào tháng 12 vừa qua, thì Hải quân Indonesia đã rượt đuổi 22 tàu cá của Trung Quốc, bắt giữ được 8 chiếc hoạt động trái phép, 6 trong số đó thuộc một tập đoàn của Indonesia, thế nhưng lại do một doanh nhân Trung Quốc làm chủ. Rồi đến ngày 27 tháng 12 vừa qua, thì Indonesia bắt giữ tàu cá cỡ lớn của Trung Quốc với 24 thành viên trên tàu, tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát biển Indonesia đã phát hiện 900 tấn tôm cá đông lạnh trên tàu và 66 tấn thịt cá mập.
Phiến quân Ukraine thân Nga tuyên bố tấn công vào thành phố cảng Mariupol. Theo các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, các tên lửa bắn vào hàng rào phòng thủ của quân đội chính phủ Ukraine ở thành phố cảng Mariupol vào ngày hôm qua, làm thương vong 130 thường dân, được phóng từ vùng kiểm soát của phiến quân thân Nga. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga ngăn chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án lãnh đạo phiến quân. Theo AFP, sau loạt pháo kích bằng quả tiễn Krach gây tử vong cho 30 thường dân và gần 100 người bị thương ở thành phố cảng Mariupol, lãnh đạo của nước Cộng hòa Donetsk tự phong Alexander Zakharchenko tuyên bố cuộc tấn công vào thành phố chiến lược này đã bắt đầu. Tuy nhân vật thân Nga quy cho quân đội Kiev là thủ phạm vụ pháo kích, nhưng tổ chức OSCE kết luận ngược lại. Tên lửa phát xuất từ vùng do phiến quân kiểm soát, nhắm bắn vào vị trí của quân đội chính phủ nhưng rơi vào khu nhà của dân cách mục tiêu 400 mét. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ pháo kích và lời lẽ hiếu chiến của phe thân Nga. Tại Kiev, Tổng thống Petro Poroshenko triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Thông tin viên Sébastien Gobert tường thuật.
Nous voulons la paix, mais nous saurons relever le défi que nous lancent nos ennemis.
Chúng ta muốn hòa bình, nhưng chúng ta sẽ chấp nhận đương đầu với thách đố của kẻ thù. Trong thông điệp truyền hình, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định quyết tâm đối đầu với các cuộc tấn công của lực lượng ly khai thân Nga. Theo lãnh đạo Ukraine, thì sự can thiệp của Nga vào miền đông Ukraine đã quá rõ ràng. Moscow gửi chiến binh và vũ khí nặng để yểm trợ cho phiến quân mở các cuộc tấn công vừa qua. Thành phố cảng Mariupol là chốt phòng thủ chiến lược của Ukraine, trận hành lang trên bộ nối liền lãnh thổ của Nga với vùng bán đảo Crimea. Tuy nhiên, Mariupol chỉ là một trong danh sách những mục tiêu quân sự của phe thân Nga. Các thành phố khác như là Denbastiv hay Konstantinivka và Shasti đang nằm dưới mưa pháo của phiến quân. Tây phương dồn dập lên án chính quyền Nga, nhưng vì không có viễn cảnh thương lượng hòa bình cho nên không thể dự đoán phương cách nào ngăn chặn bạo động lan rộng. Hơn bao giờ hết, lực lượng võ trang đôi bên và thường dân ở miền đông Ukraine phải tự lo liệu lấy thân.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Đang viếng thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định tình hình Ukraine rất nguy hiểm. Ông đe dọa sẽ có biện pháp mới để chặn đường Moscow, nhưng Tổng thống Mỹ xác định quân sự không phải là giải pháp hiệu quả nhất. Theo ông Barack Obama, Nga đã huấn luyện và yểm trợ cho phiến quân tấn công quân sự. Còn tại Tây Âu, bầu cử quốc hội tại Hy Lạp lần đầu tiên phe cực tả có cơ may thắng lớn. Cả châu Âu theo dõi bầu cử tại Hy Lạp, gần 10 triệu cử tri nước này được mời bầu lại quốc hội. Các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều nay và kết quả sơ khởi sẽ được công bố trong đêm. Đảng cực tả Syriza chống chính sách khắc khổ của châu Âu liên tục dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến. Theo các cuộc thăm dò, thì đảng Syriza của ông Alexis Tsipras, 40 tuổi, lãnh đạo đang dẫn đầu trước đảng Dân Chủ mới thuộc khuynh hướng bảo thủ của Thủ tướng mãn nhiệm Antonis Samaras. Nội các của Thủ tướng Samaras bị chỉ trích nhượng bộ quá nhiều. Ba nhà tài trợ quốc tế là Ngân hàng Trung ương châu Âu, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để đổi lấy gói hỗ trợ 240 tỷ đô la từ năm 2010. Hệ quả là 6 năm liên tiếp, tổng sản lượng của Hy Lạp bị sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp lên đến hơn 25%. Trong khi đó, đảng cực tả Syriza đòi quốc tế xóa bớt nợ cho Hy Lạp và hứa hẹn chấm dứt các biện pháp khắc khổ gây khốn khó cho đời sống người dân. Nếu được đắc cử, ông Alexis Tsipras, chủ tịch đảng, tuyên bố như sau.
Tất cả những ai đến phòng phiếu làm bổn phận công dân hôm nay đều nắm giữ phần nào vận mệnh đất nước. Chúng ta đang đứng trước một sự chọn lựa rất rõ ràng, đó là Hy Lạp có chấp nhận hay không để các nhà tài trợ trở lại Athens để họ tiếp tục đòi chúng ta phải thi hành những gì mà chính quyền của ông Samaras đã cam kết, có nghĩa là tiếp tục đòi cải tổ chế độ hưu bổng, tiếp tục muốn cắt giảm thêm nữa tiền hưu trí, giảm mức lương của người lao động và bắt chúng ta phải đóng thuế thêm. Nói một cách khác thì cử tri có chấp nhận hay không để cho chính sách khắc khổ tiếp tục tàn phá đất nước của chúng ta. Chúng ta đang có cơ hội để đòi châu Âu phải nhìn nhận những nỗ lực của người dân Hy Lạp. Chúng ta cũng có cơ hội đòi Hy Lạp phải được ổn định về mặt xã hội. Chúng ta có quyền đòi được tham gia vào tương lai châu Âu và được đối xử một cách bình đẳng. Tôi lạc quan và tin tưởng vào ngày lịch sử hôm nay.
Tại châu Phi, doanh nghiệp của Trung Quốc bị đối lập Congo tấn công ở Kinshasa. Tình hình Congo căng thẳng khi Tổng thống Joseph Kabila lên nối nghiệp cha bị ám sát năm 2001, sửa đổi luật bầu cử để tiếp tục lãnh đạo sau khi hết nhiệm kỳ 3 và cuối cùng vào năm 2016. Để ngăn chặn vị Tổng thống này do Trung Quốc đào tạo từ thời sinh viên, dùng thủ đoạn bám trụ, đối lập kêu gọi biểu tình. Cuộc biểu tình phản kháng bị đàn áp mạnh, xung đột làm 40 người chết. Và từ chính trị, biểu tình biến thành bạo loạn, hướng mũi tấn công vào hai khu phố của người Trung Quốc là Nga Ba và Kamalu ở phía nam thủ đô Kinshasa. Theo chính phủ Congo, hơn 50 cửa hàng của người Trung Quốc mang biển chữ Hán bị đập nát. Các cửa hàng do người Congo làm chủ lành trí viết trước hàng chữ Yabinomoko tiệm của các bạn nên được an toàn. Sứ quán Trung Quốc thẩm định có chừng 5.000 công dân của họ sống tại Congo Dân Chủ, nhưng sự thật, số người Trung Quốc ở nước châu Phi này rất đông, không ai rõ là bao nhiêu. Một số đông là nhân viên của các công ty xây dựng đường xá và khai thác mỏ của Trung Quốc ở Kantaga. Những nhà quan sát được AFP trích dẫn cho rằng người Trung Quốc bị Congo chống chế độ Kabila chọn làm mục tiêu tấn công vì họ bị xem là biểu tượng của chính quyền. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Hôm nay chúng tôi xin phát lại tạp chí với đề tài Homie Schneider, yêu thương ban đầu, đâu còn lối thoát.
Tháng 5 năm 1982, làng điện ảnh Pháp bàng hoàng khi hay tin ngôi sao màn bạc Homie Schneider đột ngột qua đời tại nhà riêng vào năm 43 tuổi. Trên bàn giấy, người ta tìm thấy một bức thư giả từ, bên cạnh giường ngủ một lọ thuốc an thần, trên bàn tay một điếu thuốc lá còn chưa được châm lửa. Năm 2012 là đúng 30 năm ngày giỗ của Homie Schneider. Cũng như nhiều diễn viên điện ảnh lìa đời quá sớm khi họ còn đang ở trên đỉnh cao danh vọng, tên tuổi của Homie Schneider vì thế mà càng khoác thêm hào quang của huyền thoại. Với một sự nghiệp trải dài trên 3 thập niên, từ năm 1953 đến năm 1982, Homie Schneider đã đóng trên hơn 60 bộ phim với các đạo diễn lẫy lừng nhất thế giới như Orson Welles, Terence Young, Visconti, Tavernier, Zulawski, Costa Gavras. Sinh thời, Homie đã đoạt 15 giải thưởng quốc tế, trong đó có 2 giải thưởng César của Pháp, 3 giải Bambi của Đức, 2 giải của làng điện ảnh Ý và 3 giải quốc tế về thành tựu sự nghiệp.
Nhân ngày giỗ năm chẵn, nhiều bộ phim truyện, nhiều các tập ảnh chụp, các quyển tiểu thuyết về Homie Schneider đã được phát hành tái bản. Cho đến cuối tháng 2 năm nay thì một cuộc triển lãm nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Homie Schneider được tổ chức tại trung tâm Espace Landowski ở vùng ngoại ô Paris. Ban tổ chức đã thành công nửa năm trước đó với một cuộc triển lãm về một thần tượng khác của làng điện ảnh Pháp là Brigitte Bardot, theo lời nữ diễn viên và kiêm đạo diễn cô Julie Gayet, thì Romy Schneider nhờ vào cái tài nhập vai xuất thần của mình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh. Romy cũng đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới diễn viên sinh ra vào cuối những năm 1970. Cô Julie Gayet đã từng đoạt giải thưởng điện ảnh Pháp mang tên Romy Schneider vào năm 1997 nhờ bộ phim Select Hotel.
Pure énergie, émotion, pas de fabrication, sincérité.
Romy Schneider tràn đầy sinh lực, cảm xúc mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh lớn. Cô nhập vai một cách rất tự nhiên, diễn xuất theo bản năng, đầy nét tinh tế và nhạy cảm. Cô sống với nhân vật trong từng hơi thở, cho nên người xem không có cảm tưởng là dàn dựng hay đóng kịch, mà tình huống và nhân vật lại rất giống như ở ngoài đời thường. Nơi Romy Schneider, khán giả cảm nhận được sự mong manh do những vết gãy ở trong tâm hồn, nhưng đồng thời từ cái nét mong manh dễ vỡ ấy là toát lên một sức mạnh kỳ lạ, một khối cảm xúc nguyên vẹn, đầy đặn. Đối với các diễn viên thuộc thế hệ đi sau, Romy Schneider được xem như là một khuôn mẫu mà giới trong nghề cần noi theo để học hỏi. Romy cũng là một nhân vật đầy huyền thoại, đầy ma lực quyến rũ mà không ai có thể giải thích nổi.
Tuy là người Áo mang quốc tịch Đức, nhưng Romy Schneider trong lòng người mến mộ lại có một tâm hồn Pháp nhiều hơn là các diễn viên khác. Điều đó phần lớn cũng vì trong giai đoạn thứ nhì của sự nghiệp, Romy đã chủ yếu đóng phim tình cảm tâm lý gắn liền với dòng mạch hiện thực xã hội. Nhà sản xuất Tristan Duval thuộc ban tổ chức cuộc triển lãm về Romy Schneider nhận xét.
S'est réinventée pour que avoir un nouveau regard en changeant de pays. Elle a su aussi être.
Romy Schneider đã biết thay đổi hình ảnh và phong cách trong thời kỳ sang Pháp lập nghiệp. Thời cô rời nước Đức sang Paris, cô mới tròn 20 tuổi. Đây là một giai đoạn khó khăn vì trước hết Romy không hề biết nói tiếng Pháp. Điều đó buộc cô phải học cấp tốc các lớp ngoại ngữ. Mãi đến hơn 2 năm sau, Romy mới bắt đầu đóng phim nói tiếng Pháp đầu tiên của mình. Có 2 nguyên nhân giải thích cho việc Romy Schneider quyết định sang Paris. Trước hết là vì cô muốn được sống gần với nam tài tử Alain Delon. Nhưng quan trọng hơn nữa là vì cô muốn đoạn tuyệt với gia đình. Romy Schneider vào nghề đóng phim vào năm 14 tuổi nhờ vào sự dìu dắt của thân mẫu. Tuy nổi danh từ năm 16 tuổi nhờ loạt phim truyện 3 tập kể lại cuộc đời của nữ hoàng Sisi, nhưng Romy cảm thấy bị gò bó trong cuộc sống gia đình với người mẹ và người dượng ghẻ. Romy muốn được một cuộc sống tự lập, tự mình chọn lựa các vai diễn hay những dự án phim mà cô muốn quay. Chính cũng vì thế mà Romy đã từ chối đóng tập 4 của bộ phim Sisi, cho dù các nhà sản xuất đã đề nghị một hợp đồng kết xù với trị giá 1 triệu đồng tiền Đức vào thời đó, tức là mức thù lao cao nhất thời bây giờ, dành cho một nữ diễn viên mới ngoài 20 tuổi. Từ giữa những năm 60 trở đi, Romy đoạn tuyệt hẳn với thể loại phim lịch sử cổ trang và chủ yếu thiên về phim tâm lý xã hội.
Nói về Romy Schneider thì khó có thể nào mà không nhắc tới thần tượng điện ảnh Alain Delon. Sở dĩ nữ diễn viên người Áo mang quốc tịch Đức đã quyết định sang Pháp sinh sống là vì cô đi theo tiếng gọi của con tim. Cuộc triển lãm đã dành hẳn một phòng trưng bày để nói về mối tình đầy sóng gió giữa hai ngôi sao màn bạc Romy Schneider, Alain Delon. Cô Sylviane Pumer, chủ tịch hiệp hội những người bạn của Romy chuyên sưu tầm tranh ảnh về thần tượng này cho biết.
Elle rencontre Alain Delon, elle le choisit sur photo parce qu'à l'époque elle est star et lui c'est un débutant.
Romy Schneider gặp Alain Delon vào năm 1958 khi hai người cùng đóng chung bộ phim Christine, phiên bản sao của tác phẩm Liebelei của đạo diễn Max Sauvul, phóng thác từ vở kịch của Arthur Schnitzler. Vào thời đó, Romy Schneider đã là một ngôi sao sáng trên vòng tròn điện ảnh châu Âu, trong khi Alain Delon chỉ mới khởi đầu sự nghiệp đóng phim của anh. Do bộ phim Christine là một dự án hợp tác giữa hai nước Pháp và Đức, cho nên vai nữ chính về tay của Romy Schneider, còn vai nam thì phải được giao cho một diễn viên Pháp. Romy Schneider là người đã có toàn quyền quyết định trong việc chọn nam diễn viên để đóng phim với mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chân dung của Alain Delon là qua một quyển catalog ảnh chụp. Mãi đến nhiều tháng sau đó thì hai người mới thật sự gặp mặt nhau. Nhưng Romy không thích cái tánh tình ngạo mạn háo thắng và rất đào hoa của Alain Delon. Đến khi bộ phim được khởi quay, thì lúc đó Homi mới thật sự ngã lòng yêu Alain Delon, xem anh sau đó như là một người bạn đời. Chính cũng vì thế mà Homi Schneider đã quyết định rời Đức sang Paris để sống trọn mối tình say đắm của mình. Đầu năm 1959, cặp diễn viên này chính thức tuyên bố đính hôn, nhưng rốt cuộc cặp tình nhân lại không thành đôi, vì hôn nhân sẽ chẳng bao giờ đến. Vào năm 1964, Alain Delon đã gửi cho Homi Schneider một bức thư đoạn tuyệt dài 15 trang. Mối tình giữa hai ngôi sao màn bạc đột ngột khép kín lại sau hơn 5 năm đầy sóng gió. Dù vậy, ở trong tiềm thức của công chúng, câu chuyện tình này đã đi vào lòng người mến mộ. Homi Schneider và Alain Delon đều được xem như là một trong 10 cặp tình nhân huyền thoại nhất của làng điện ảnh quốc tế.
Từ năm 1968 trở đi, tức là sau khi thành công vang dội nhờ bộ phim La Piscine, Hồ Bơi của đạo diễn Jacques Deray, Homi Schneider thực sự trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của Pháp. Cô đã đoạt được 2 giải César. Theo lời nhà phê bình điện ảnh Jean-Pierre Lavoigna, trong số các đạo diễn Pháp, Claude Sauté là người từng xem Homi Schneider như một nguồn cảm hứng bất tận.
Sans elle, ces films n'auraient pas cette lumière, cette chaleur, cette émotion-là, ce côté vibrant. Et sans lui, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a eue ensuite, elle n'aurait pas ce statut-là.
Nếu không có Homi Schneider, thì có lẽ các bộ phim của đạo diễn Claude Sauté sẽ khó mà đạt được nhiều cảm xúc với chiều sâu đến như vậy. Hai người đã làm việc với nhau trong 5 bộ phim, đa số đều đã thành công về mặt thương mại, chinh phục khán giả lẫn giới phê bình. Homi Schneider đem lại cho các bộ phim của đạo diễn Claude Sauté một nét hiện thực khác thường, không thể lý giải bằng trí óc mà chỉ có thể hiểu được bằng trái tim. Lối diễn xuất của Homi Schneider nhập tâm và hấp hồn đến nỗi những khán giả nào chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự vẫn cảm nhận được nỗi đớn đau của nhân vật trước những nghịch lý của cuộc đời. Còn người đã từng trải thì bắt gặp ngay hoàn cảnh của chính mình khi đi xem phim. Họ có cảm tưởng là Homi Schneider nói giùm cho họ, sống thay cho họ. Ngược lại, nếu không có cái tài đạo diễn của Claude Sauté, thì Homi Schneider sẽ khó mà có được những vai diễn để đời, xứng đáng với tầm cỡ của cô. Góc nhìn của nhà đạo diễn này, cũng như cách đặt ống kính quay phim, giúp cho khuôn mặt của Homi Schneider thăng hoa cảm xúc. Có thể nói là ống kính của đạo diễn Sauté là chất xúc tác làm hiện lên cái thần của Homi Schneider trên màn ảnh lớn.
Tuy rất thành công về mặt sự nghiệp, thế nhưng về cuộc sống riêng tư thì Homi Schneider lại gặp rất nhiều các điều bất hạnh. Cô có tất cả là 3 người con, 2 trai, 1 gái, thế nhưng cả 2 đứa con trai đều đã qua đời vì tai nạn. Hơn 1 năm sau, khi bị Alain Delon phản bội, Homi Schneider lập gia đình vào tháng 7 năm 1965, rồi sinh con với đạo diễn người Đức Harry Mayen. Hôn nhân giữa 2 người gặp đổ vỡ. Đạo diễn Harry Mayen chấp nhận ly dị vào năm 72, thế nhưng ông lại đòi 1/2 tài sản của Homi để cho cô được toàn quyền nuôi con. Rồi thay vào đầu năm 1976, đứa con trai út của Homi lại qua đời trong một tai nạn xe hơi. Người chồng thứ nhì của Homi Schneider là Daniel Biasini bị thương nặng. Đạo diễn Harry Mayen thì lại tự kết liễu cuộc đời vào năm 1979.
Sau các biến cố bi thảm này, Homi Schneider vùi đầu vào công việc và tìm cách quên lãng với thuốc an thần. Nhưng thành công đường đời sự nghiệp vẫn không bù đắp được cho những thiệt thòi mất mát. Từ đó trở đi, Homi bị chứng trầm cảm, chứng nghiện rượu càng làm cho sức khỏe của Homi Schneider ngày càng thêm suy yếu. Hòa vô đơn chí, vào năm 1981, đứa con trai đầu lòng của Homi tên là David lại gặp tai nạn. David lúc đó mới 14 tuổi. Khi lên thăm gia đình phía nội thì lại thấy cổng nhà khóa kín. Cậu thiếu niên mới trèo tường để vào bên trong, nhưng rốt cuộc lại sảy chân té nhào vào cọc sắt hàng rào. Tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cậu thiếu niên không sống nổi qua đêm vì vết thương quá nặng. Khi hay được hung tin, Homi Schneider đột quỵ ngất xỉu. Nhưng ngay sau đó cô lại phải đối đầu với sự dòm ngó của các dàn phóng viên nhiếp ảnh chuyên đi săn tin giật gân. Trong một bài phỏng vấn truyền hình, Homi thuật lại là các tay chụp ảnh paparazzi lúc nào cũng rình rập trước cổng nhà cô. thậm chí một số nhà nhiếp ảnh báo chí còn giả dạng thành bác sĩ, y tá để có thể chụp lén thi hài đứa con ruột của Romy Schneider. Tất cả những nỗi bất hạnh dồn dập đó càng khiến cho Romy Schneider không còn tha thiết với cuộc sống. Đau buồn trước cái chết của hai đứa con trai, Romy rời Pháp sang đảo Seychelles một thời gian. Cô chỉ trở về Pháp để hoàn tất bộ phim cuối cùng, để rồi sau đó vĩnh viễn ra đi. Nhìn lại cuộc đời của Romy Schneider, công chúng không khỏi thương xót ngậm ngùi. Một trong những khuôn mặt đẹp nhất của nghệ thuật thứ bảy, với nụ cười say đắm trìu mến. Một cặp mắt ngời sáng long lanh, nhưng cũng thoáng buồn thật nhanh. Một sự nghiệp thành công hiếm thấy, đăng quang từ những bước đầu. Cuộc đời của Romy Schneider nhìn từ góc độ nào cũng y hệt như nhân vật tiểu thuyết. Chỉ có điều là cốt truyện hay kịch bản phim lại không kết thúc có hậu. Đằng sau tục đỉnh danh vọng lại núp bóng vực thẳm thương đau. Nhưng cũng từ sự chênh lệch tục cùng ấy mới nảy sinh sắc màu của huyền thoại.
Chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Công luận Nhật Bản chấn động Tokyo và thế giới lên án thánh chiến Hồi giáo, giết con tin. Tổng thống Barack Obama thăm New Delhi, Mỹ-Ấn củng cố quan hệ nồng ấm. Hoa Kỳ tuyên đoán chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Nổi giận vì nạn đánh cá trái phép Indonesia hủy bỏ hiệp ước ưu đãi ngư dân Trung Quốc. Phiến quân Ukraine thân Nga tuyên bố tấn công vào thành phố cảng Mariupol. Cử tri Hy Lạp bầu quốc hội lần đầu tiên cánh tả cực đoan có khả năng thắng lớn. Thưa quý thính giả, và bây giờ chúng tôi xin phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires, hôm nay là bài số 48.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 48. Một bữa ăn trưa để làm việc.
Vào khoảng cuối thời kỳ tôi thực tập ở công ty Paragem, khi ông Barnier, đại lý của công ty ở Trichy Gare Paris, bà Leblanc đã mời ông đến nhà hàng Balifol. Isabelle Mercier và tôi cũng được mời tham dự bữa ăn trưa để làm việc đó.
Avez-vous réservé une table?
Daniel, nous avons bien réservé, n'est-ce pas?
Oui, oui, bien sûr. C'est moi qui ai téléphoné.
C'est à quel nom?
Au nom de Paragem.
Monsieur Paragem?
Non, non, Société Paragem. Ở Pháp, bữa ăn để làm việc thường diễn ra theo cùng một kiểu cách. Khách hàng được người hầu bàn ra đón, rồi dẫn đến bàn ăn.
Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est cette table, elle vous convient?
C'est parfait, merci.
Khi mọi người đã vào bàn, người hầu bàn mời ta uống rượu khai vị, un apéritif, được cho là có tác dụng giúp ta ăn ngon miệng.
Désirez-vous un apéritif?
Monsieur Barnier, un apéritif?
Je prendrais bien un petit whisky.
Sau đó, người hậu bàn để cho ta xem tờ thực đơn. Tiếng Pháp là la carte. Khi anh hậu bàn trở lại bàn ăn, tôi vẫn chưa chọn xong.
Avez-vous déjà choisi?
C'est-à-dire, je ne sais pas encore.
Comme hors d'œuvre, je vous conseille notre chèvre chaud.
D'accord, c'est très bien.
Après, je vous conseille notre plat du jour, un pavé de bœuf aux herbes aromatiques. Ail, persil, thym, ciboulette, c'est très bon.
C'est très bien, d'accord.
Avec le plat principal, je vous recommande un vin au brane. C'est un bon vin puissant.
Bien corsé.
Exactement, madame. Un vin corsé et généreux.
Tại Pháp, có đủ loại rượu vang và có đủ loại tính từ để mô tả phẩm chất các loại rượu. Một loại vang do đó có thể là généreux, dồi dào, corsé, đậm nồng, léger, nhẹ nhàng, brut, thô, sec, khô, demi-sec, hơi khô. Bữa ăn để làm việc đóng một vai trò xã hội rất quan trọng. Ta có thể bàn bạc về đủ mọi chuyện. Hôm đó, Isabelle Mercier và ông Barnier tranh luận về tình hình kinh tế.
Je crois que la situation économique est désastreuse.
Je ne pense pas que la situation soit si grave, mademoiselle. Il ne faut rien exagérer.
Je n'exagère rien. La croissance est extrêmement faible et les entreprises n'investissent pas.
Je ne crois pas que les choses aillent si mal. Et dans votre pays, Daniel, où en est la croissance? Est-ce que les entreprises investissent?
La croissance, si les entreprises investissent. Ông Barnier giải thích cho tôi rằng sự tăng trưởng, la croissance, bao gồm việc gia tăng mức sản xuất và việc các công ty đầu tư investir bằng cách mua tư liệu sản xuất lâu bền như máy móc.
La croissance va repartir, c'est sûr, et l'investissement aussi. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter.
Ông Barnier, người lúc nào cũng lạc quan, thường cho ý kiến của ông và bắt đầu bằng câu Je ne pense pas que, hay Je ne crois pas que, tôi không nghĩ là, tôi không tin là, và động từ phía sau. Các bạn đừng quên là phải ở thức chủ quan, subjonctif.
Je ne pense pas que la situation soit si grave. La croissance va repartir, c'est sûr, et l'investissement aussi. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter.
Câu chuyện bị anh hậu bàn cắt ngang. Anh đến mời chúng tôi ăn tráng miệng. Sau đó dùng một ly cà phê và một ly rượu tiêu hóa, un digestif, được cho là có chức năng giúp ta tiêu hóa dễ dàng.
Prenez-vous un café, un digestif?
Monsieur Barnier?
Je prendrais bien un café noir.
Avec un digestif?
Un petit digestif. Oui, oui, je ne crois pas que ça fasse de mal.
Sau hết, đến phần trả tiền. Bà Leblanc là người mời, nên cũng là người trả tiền. Tiếng Pháp là payer l'addition.
Pouvez-vous m'apporter l'addition, s'il vous plaît?
Je vous l'apporte tout de suite, madame.
C'était vraiment très bon. Un régal.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, các bạn sẽ nghe Isabelle Mercier và Philippe Cadet đối chiếu quan điểm về chiến lược tối ưu để xuất khẩu.
Écoute Philippe, je crois qu'on devrait plutôt se concentrer sur les pays que nous connaissons.
À mon avis, il faut chercher de nouveaux débouchés. On doit chercher à écouler nos produits dans le plus grand nombre de pays possible.
Philippe Cadet sẽ giúp các bạn thấy rõ vị trí của đại từ y trong câu, khi từ này thay thế một danh từ chỉ nơi chốn.
Vous pouvez commencer par contacter la Fédération des industries pharmaceutiques, avenue Victor Hugo.
Ah oui, nous sommes déjà allés là.
Vous voulez dire que nous y sommes déjà allés?
Ah oui, c'est ça. Nous sommes déjà y allés.
Non, Daniel, il faut dire nous y sommes déjà allés.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề ASEAN Cup 2015, tứ kết đầy bất ngờ và kịch tính.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần vòng chung kết cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup 2015 vừa kết thúc vòng tứ kết với những trận cầu căng thẳng đầy kịch tính để xác định được hai cặp bán kết là Iraq gặp Hàn Quốc và chủ nhà Úc gặp tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất. Đó là kết quả của loạt tứ kết sau khi Iraq và Iran hôm 23 tháng 1 có một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong suốt 120 phút thi đấu, để rồi lại phải giải quyết trận đấu bằng thi đá luân lưu 11m và Iraq đã vươn lên đánh bại láng giềng Iran bằng tỷ số 7-6 tiến vào bán kết gặp đối thủ Hàn Quốc. Đội bóng đến từ Đông Á này trước đó một hôm cũng đã phải kéo dài trận đấu thêm 30 phút mới hạ được Uzbekistan tỷ số 2-0. Cùng lúc đó, chủ nhà Úc cũng đã tiễn Trung Quốc về nước bằng kết quả 2-0 giải quyết trong 90 phút thi đấu. Bất ngờ và đầy kịch tính nhất đó là trận ngày 23 tháng 1, đương kim vô địch bóng đá châu Á, Nhật Bản đã trở thành cựu vương ngay ở vòng tứ kết sau khi để thua đội bóng được xếp ở chiếu dưới là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 4-5 trên loạt sút lân lưu 11m. Cùng với bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội, chúng ta trở lại loạt trận tứ kết ASEAN Cup đầy kịch tính vừa diễn ra tại nước Úc. Xin chào nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức. Thể thao chủ nhật của LFI hôm nay rất vui lại được cùng ông trở lại với loạt trận tứ kết của vòng chung kết cúp bóng đá châu Á vừa diễn ra trong hai ngày 22 và 23 vừa qua trên các sân cỏ nóng bỏng của mùa hè nước Úc. Như ông cũng đã biết, chúng ta đã thấy được bốn gương mặt đại diện bóng đá châu Á vào đến bán kết, đó là Hàn Quốc gặp Iraq và Úc gặp tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các đội bóng này vừa trải qua một vòng tứ kết đầy kịch tính và bất ngờ.
Phải nói rằng là các cái trận tứ kết vừa rồi của UFC là những trận đấu cực hay, diễn biến đầy kịch tính. Chúng ta có thể thấy là 3 trong 4 trận là phải có hiệp phụ. Và trong đó lại 2 trận phải phân định bằng sút luân lưu 11m. Và cả 5 lượt đá đầu tiên thì đều bất phân thắng bại. Phải nói là cái kịch tính của nó. Cái điều bất ngờ mà chúng ta thấy được là đội Nhật Bản, cái đội đã 4 lần vô địch AFC, lần cuối cùng là vô địch vào năm 2011. Và cũng là đội đã thi đấu rất là thuyết phục ở vòng bảng, thì lại bị thua cái đội mà ở cái giải AFC Cup năm 2011 là chỉ xếp thứ 13, tức xếp gần chót các đội tham gia. Thì đấy là cũng là cái điều bất ngờ. Cũng phải nói rằng đội Nhật Bản, chúng ta có đầy đủ các anh tài đã chinh chiến ở Premier League hoặc là đang chinh chiến ở Premier League như là Yoshida, rồi như là Kagawa đã từng đá cho Manchester United và bây giờ về Dortmund, rồi Aisuke Honda, rồi Okazaki, tức là toàn những hào thủ đã ở những giải hàng đầu châu Âu. Và phải nói họ có một lối đá hết sức là tiếp tục rất là cân đối giữa ba tuyến, nhưng lại thua một cái đội là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng cũng phải nói rằng ngay từ vòng bảng, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mặc dù là chỉ xếp nhì bảng, thua đội Iran bằng một bàn, nhưng mà cũng đã tỏ ra rất là kiên cường. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng bất ngờ nhất. Tôi thấy cái bất ngờ thứ hai nữa là cái trận Iran với Iraq. Iran thì rõ ràng là đội mạnh hơn và được đánh giá cao hơn. Iran mang về cái AFC Cup là một đội hình với những hạ thủ đã chinh chiến khá thành công ở World Cup 2014 với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên rất là dày dặn kinh nghiệm là ông Queiroz đã từng làm trợ lý cho Ferguson ở Manchester United và sau đó đã từng có thời làm huấn luyện viên trưởng đội Bồ Đào Nha. Nhưng mà cả hai đội bóng đứng về mặt thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA cũng như là ở trong bóng đá châu Á thì đều thua những đội hàng dưới. Cho nên là người ta mới thấy rằng là cái sự bất ngờ trong bóng đá là cái điều mà tuyệt vời nhất mà bóng đá có thể đem lại cho người xem.
Iraq và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa làm được một chiến công lớn là loại hai ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch châu Á lần này, đó là Nhật Bản và Iran. Cả hai đội bóng đó đều đã từng góp mặt ở World Cup 2014, đặc biệt là Iran đã có một hành trình thi đấu khá ấn tượng ở Brazil năm ngoái. Vậy, đến giờ ta có thể nhận diện được cặp chung kết của Asian Cup 2015 chưa thưa ông?
Tất nhiên là khi mà chúng ta phân tích, chúng ta phải phân tích trên thực lực của mỗi đội. Các đội mà chiếu dưới thì có thể có những phút thăng hoa, nhưng để duy trì được cái phong độ đó thì kể cũng không là chuyện đơn giản. Còn những cái phút thăng hoa thì cũng chỉ có một cái giá trị nhất thời. Tôi lấy ví dụ như cái trận đấu giữa Nhật Bản và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ đã biết sức mình, sức người. Họ chọn lối một đá phòng thủ bằng phản công và họ có những con người để thực hiện cái chiến thuật đấy. Thí dụ như là họ có Omer là tiền vệ tóc xù. Có một hình dáng hơi giận David Luiz ở Paris Saint-Germain ấy. Và anh này có những đường truyền rất lợi hại, cái chân trái rất là khéo. Và chính là từ đường truyền từ sân nhà ở phút thứ 7 của trận đấu ngay hiệp 1 thì anh đã truyền bóng được cho Marcus là một tiền đạo. Bây giờ là tiền đạo ghi được bàn nhất ở trong giải này 4 bàn thắng. Và một cú sút rất là đẳng cấp từ ngoài vòng 16-50. Thì đã khuất phục được thủ môn Kawashima. Và sau đó Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì mặc dù là đội Nhật Bản là có số lượt truyền bóng khoảng độ hơn 720 lượt so với là khoảng độ 370 lượt của đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, khống chế khoảng độ 70% thời gian, có đến 15-16 cú sút từ ngay trong khu phạt 16-50. Sau đó chỉ có 2 cú sút của bên Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhưng mà vẫn không khuất phục được. Cái điều làm sao mà họ có thể làm như thế? Vì cái tính toán về mặt chiến thuật là họ đã xây một cái đội hình chiến thuật phòng ngự rất là chặt chẽ gồm nhiều lớp, không để cho đội Nhật Bản dễ dàng là đan bóng bật bàn nhanh. Và cho nên là nhờ một số bình luận viên nói rằng là đội Nhật Bản chơi như đi bộ và đã chơi như đi bộ thì không để đột biến. Cái lối chơi của Nhật Bản là bật tường nhanh, bật ngả nhanh để tạo những khe hở. Thì lần này là vì những cái đường truyền nó không nhanh, không tốc độ, cho nên là không thể tạo được bất ngờ. Nhưng lúc cơ hội có đến thì đội Nhật Bản lại bỏ rất là phung phí. Cho nên có thể vì những cái lúc đó mà đội Nhật Bản đã bị nặng về mặt tâm lý và hai cầu thủ danh tiếng nhất của đội Nhật Bản là Keisuke Honda và Kagawa thì đều sút hỏng penalty.
Còn lại là Hàn Quốc và Úc.
Nếu mà xét hai cặp vào đá bán kết này, tôi vẫn nghĩ là đội Úc là có rất nhiều cơ hội. Vì xét cho cùng ấy, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tốn nhiều sức và trong cái trận gặp với Nhật Bản rồi, cho nên là gặp lại đội Úc sẽ rất là khó khăn. Đội Úc phải nói là một đội mà hiện nay là có số bàn thắng cao nhất. Và cái trận thắng của Úc trước Trung Quốc ấy, thì cho thấy là Úc sẵn sàng có thể chống trả được mọi lối đá. Ở hiệp một thế đội Trung Quốc đá cũng khá tốt. Năm nay tôi cho rằng đội Trung Quốc đã tốt hơn nhiều so với những cái giải trước mà tôi đã từng xem. Họ có sự phối hợp khá nhịp nhàng, đặc biệt là những đường truyền rất là sắc sảo từ tuyến dưới hoặc là vượt tuyến hoặc là dọc các tiền vệ lên, nhưng mà đội Úc đã hóa giải được. Và đặc biệt là đội Úc thì năm nay với cái vai trò trụ cột của Jedinek ở hàng tiền vệ rồi là những cầu thủ như Cruz ở trên hàng tiền đạo, đặc biệt là Tiến Cai. Tiến Cai đã có một trận đấu xuất thần thì tôi nghĩ rằng cho nên rất là khó để cho tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể vượt qua được Úc, nghĩ là khi Úc lại được đá trên sân Newcastle là sân nhà và được sự ủng hộ của cổ động viên. Trong cái tập thứ hai giữa Hàn Quốc và Iraq thì tôi thấy rằng là Hàn Quốc đã rất là chắc. Chúng ta nhớ rằng như vậy là qua vòng đấu bảng đến cả trận tứ kết này, đội Hàn Quốc không để lọt một bàn thắng nào. Họ thắng các trận đấu bảng là chỉ với một bàn thôi. Nhưng mà đến cái trận đá với lại Uzbekistan ấy, thì mặc dù có những lúc phải nói là Uzbekistan cũng có cơ hội ăn, chứ phải nói là Uzbekistan nghe thấy hoàn toàn. Uzbekistan cũng có những đòn phản công rất nhanh, nhưng mà hậu vệ và môn Hàn Quốc chơi rất tốt. Và đặc biệt là trung phong Son Heung-min tỏ ra rất sắc sảo. Anh đã có hai bàn thắng, tức là kết thúc trận đấu rất là hay. Bàn đầu tiên là lao vào đánh đầu ở tầm thấp, và quả thứ hai thì tôi nghĩ rằng là một cái bàn phản công mẫu mực. Và chúng ta phải nhắc đến Chaudhuri, là một cầu thủ đã từng thi đấu ở Cộng hòa Liên bang Đức. Anh dốc bóng đến 70 mét để mà xuống tận sát biên và tạt bóng vào cho Son ghi bàn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà Iraq và đá Hàn Quốc cũng có cơ, cho nên là trận chung kết sẽ là trận chung kết giữa Hàn Quốc và Úc.
Đây sẽ là một cái cặp chung kết lý tưởng của Cúp Châu Á lần này chứ ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận chung kết lý tưởng. Giữa hai lối chơi có lẽ cũng không phải là khác nhau nhiều lắm. Cả hai đều dựa vào sức mạnh. Tất nhiên là đội Hàn Quốc thì chúng ta đều biết những cầu thủ ở Châu Á thì có kỹ thuật nhỏ tốt hơn, có độ xoay sở lớn hơn. Nhưng đội Úc lại có sức mạnh và có kinh nghiệm, đặc biệt là những cái quả tạt bóng của đội Úc rất là nguy hiểm. Tôi rất mong là sẽ có một trận chung kết trong hơn giữa đội Úc và đội Hàn Quốc.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức đã cùng tham gia chương trình. Chuyển sang môn quần vợt, vẫn giữa mùa hè nóng bỏng của lục địa Úc, giải quần vợt Grand Slam Úc mở rộng đang bước qua vòng 1/8 sau gần 2 tuần thi đấu với không ít bất ngờ. Tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer hôm 23 tháng 1 đã bị loại sau vòng thi đấu thứ 3. Từ 2003 đến giờ, chưa năm nào tay vợt số 2 thế giới này vắng mặt ở bán kết của sân Úc mở rộng, nơi mà Federer đã từng 4 lần đi đến đích cuối cùng. Thất bại lần này càng nặng nề hơn khi mà đối thủ của Federer lại là Andre Seppi, tay vợt người Ý, đã từng 10 lần gặp Federer thì đều thua cả 10. Thế nhưng, mặt sân Melbourne của Úc mở rộng vẫn luôn là sân chơi nổi tiếng với những bất ngờ. Trước đó, hai ngày Rafael Nadal và Maria Sharapova đã chẳng từng suýt nữa thì bị loại sớm bởi những đối thủ xếp ngoài vòng 100. Rồi đến lượt Kvitova, hai lần vô địch Wimbledon tối qua cũng đã bị một chồi non của Mỹ, Madison Keys, 19 tuổi, chưa một lần bước qua vòng 3 các giải Grand Slam loại khỏi cuộc chơi. Có lẽ thất bại tập thể lớn nhất ở Úc mở rộng lần này là của quần vợt Pháp. Lần đầu tiên kể từ 4 năm nay mới đến tuần thứ 2 thi đấu của Úc mở rộng, các tay vợt Pháp đã bị loại sạch cả hai bên sân nam cũng như sân nữ. Tại sân Melbourne năm nay, vắng bóng tay vợt số 1 của Pháp Joinfis Tonga bỏ cuộc từ trước giải vì chấn thương. Những cái tên như Richard Gasquet, Gaël Monfils, Jean Simon hay Julien Benneteau đều không tài nào có thể kiếm được một suất vé vào vòng 1/8. Sau thất bại ở sân nữ của Alize Cornet hôm thứ Bảy trước tay vợt Slovakia Dominika Chibukova, những hy vọng cuối cùng của quần vợt Pháp đặt lên vai Jean Simon trong trận đối mặt với tay vợt Tây Ban Nha David Ferrer xếp thứ 10 thế giới. Nhiệm vụ quá nặng nề tay vợt Pháp không thể hoàn thành dù đã thi đấu hết tất cả những gì mình có về chuyên môn cũng như tinh thần. Tay vợt Pháp cuối cùng đã phải rời Úc mở rộng sau 4 ván đấu kéo dài 3 giờ 37 phút. Đến lúc này, thuận buồm xuôi gió nhất ở Úc mở rộng có lẽ là chị em nhà William, Venus và Serena. Sân nam có tay vợt Serbia, Novak Djokovic và Wawrinka. người đồng hương của con tàu tốc hành Thụy Sĩ mang tên Roger Federer vừa trượt khỏi đường ray cách đây ít hôm. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chuyện nội bộ lãnh đạo Việt Nam bị phơi bày. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London từ Hồng Kông. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức lại tiếng hát của cố nghệ sĩ Daniel Balavoine qua ca khúc Pour la femme veuve qui s'éveille. Xin tạm biệt quý thính giả.